Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 29 tháng 3 được thực hiện bởi AI. Đến chiều 29 tháng 3, hai cô giáo trường tiểu học Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đang được điều trị tích cực ở bệnh viện tuyến tỉnh sau vụ tai nạn giao thông. Gần 9 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe chở 10 em học sinh lớp 5 cùng thầy cô trường tiểu học Tây Hiếu xuống thành phố Vinh để cổ vũ cho một học sinh trong trường tham dự sân chơi tiếng Anh. Khi chiếc xe đi trên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, hướng Bắc Nam, đến đoạn gần trạm dừng nghỉ Diễn Châu, huyện Diễn Châu thì bị một chiếc xe tải từ phía sau tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến xe lật nghiêng trên cao tốc, hư hỏng nặng. Phát hiện sự việc, người dân chạy xe trên cao tốc nhanh chóng tới ứng cứu, đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Vụ tai nạn làm hai cô giáo bị gãy chân, chấn thương vùng đầu. Riêng các em học sinh chỉ bị xây sát, chấn thương phần mềm, tinh thần hoảng loạn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời có mưa, tầm nhìn hạn chế do ảnh hưởng của không khí lạnh. Liên quan vụ nam sinh cấp 3 bị đánh hội đồng đến nứt sọ, ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 5 nghi can để điều tra về hành vi giết người. Các nghi can bị tạm giữ gồm N 16 tuổi, Nguyễn Văn Nguyên 20 tuổi, Nguyễn Văn Thắng 18 tuổi, K 16 tuổi, H 16 tuổi, cùng ngụ thành phố Biên Hòa để điều tra làm rõ hành vi giết người. Riêng đối với D 16 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cơ quan công an đang điều tra, xử lý về hành vi che giấu tội phạm nhưng cho gia đình bảo lãnh. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 11 giờ trưa 27 tháng 3, em T 17 tuổi, học sinh cấp 3 đứng gần trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Tân Hòa, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Khi học sinh này quay đi thì bất ngờ có một người từ sau lao tới, dùng hung khí đánh mạnh vào đầu khiến nam sinh choáng váng. Ngay sau đó, có thêm hai người khác lao tới đánh vào đầu, mặt, gáy của T, khiến nạn nhân gục xuống đường. Ngoài những người ra tay đánh hội đồng T, ở hiện trường cũng có thêm 2 đến 3 thanh thiếu niên khác. Sau khi gây án, nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng bỏ trốn. Nạn nhân lên cơn co giật và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện thái dương, nứt sọ thái dương do đả thương nên cho bệnh nhân nhập viện. Hiện nam sinh đang nằm tại khoa ngoại thần kinh của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ngày 29 tháng 3, lực lượng chức năng phường Hòa Thạnh cùng công an thành phố Hồ Chí Minh tổ địa bàn quận Tân Phú điều tra vụ bé trai tử vong trước sảnh chung cư trên đường Trịnh Đình Thảo. Trước đó khoảng 11 giờ cùng ngày, một số người dân nghe tiếng động mạnh trước sảnh chung cư liền kiểm tra thì phát hiện bé trai khoảng 6 tuổi nằm bất động đã tử vong. Theo thông tin ban đầu từ một người dân, bé trai trên được một người đưa đến nhà người thân ở tầng 19 để chơi, sau đó xảy ra sự việc. Trưa 29 tháng 3, một người phụ nữ ở Nghệ An phải vứt xe máy bỏ chạy khi khối gỗ nặng cả tấn từ trên xe tải rớt xuống đường. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 45 phút tại đoạn đường liên xã qua khu vực xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, người phụ nữ chạy xe máy thấy một xe tải chở gỗ chạy chiều ngược lại bị bung dây buộc gỗ. Trong tích tắc, người phụ nữ bỏ xe máy tháo chạy trước khi khối gỗ nặng cả tấn rơi xuống đường, lao về phía xe máy. Nhờ nhanh trí xử lý, người phụ nữ đã thoát nạn trong gang tấc. Ngay sau đó, công an địa phương đã tới hiện trường, lấy lời khai tài xế, điều tra nguyên nhân vụ việc. Mạng xã hội vừa lan truyền video gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi uống rượu bằng cách dùng ống tiêm bơm trực tiếp vào ống thông dạ dày, khiến nhiều người sửng sốt. Video thu hút lượt hàng triệu lượt xem, hàng trăm bình luận, đa số cho rằng người này đang mang bệnh nhưng vẫn uống rượu bất chấp sức khỏe. Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch Máu Việt Nam, người đàn ông trong video có thể đã được phẫu thuật cắt thực quản. Mở thông dạ dày thường áp dụng cho bệnh nhân bị u, hẹp thực quản, chấn thương vùng đầu hoặc suy dinh dưỡng. Dù rượu vào qua đường nào, dạ dày vẫn hấp thụ cồn như bình thường, ảnh hưởng đến gan, hệ thần kinh, gây viêm loét và tổn thương cơ thể nếu sử dụng thường xuyên, nhất là khi đói. Theo các chuyên gia, khi sử dụng rượu bia sẽ ngấm qua niêm mạc dạ dày. Nếu dạ dày trống rỗng, uống khi đói, rượu đi thẳng vào máu. Khi dạ dày có thức ăn, đặc biệt là thức ăn có protein, thì tỷ lệ hấp thụ rượu bị chậm lại nhưng không dừng lại. Thường xuyên uống rượu khi đói có thể gây viêm loét, chảy máu dạ dày. Ngày 29 tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang xác minh đoạn clip tài xế xe công nghệ bị đánh tới tấp khi dừng xe đón khách ven quốc lộ 1. Thông tin ban đầu tối 28 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có nội dung taxi dù hành hung taxi công nghệ. Theo hình ảnh trong đoạn clip, tài xế mặc áo xanh đứng cạnh taxi công nghệ dừng xe ở quốc lộ 1, đoạn trước khu vực bến xe Đồng Nai, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Lúc này, một nhóm người đàn ông vây quanh nói chuyện với tài xế công nghệ. Trong lúc tranh cãi, một người từ trong lao ra túm áo, đấm vào đầu đối phương. Tiếp đó một người khác cũng lao tới tát nhiều cái vào mặt taxi công nghệ. Bị vây đánh, tài xế chỉ biết chịu trận không dám phản kháng. Một số người ở hiện trường thấy vậy đã lên tiếng can ngăn, thì hai người đàn ông mới dừng tay nhưng vẫn chỉ tay ham dọa, chửi bới. Trước đó tối 27 tháng 3 trên mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh taxi công nghệ bị hai người đánh, ham dọa. Sự việc xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Dù tài xế phân trần đón xe qua app nhưng đối phương đấm vào mặt, hung hăng đe dọa, chửi bới. Sau khi đăng lên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bức xúc vì thói côn đồ của những kẻ hành hung tài xế công nghệ. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Sáng 29 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối bến Bạch Đằng quận Nhất với khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh, dự án cầu đi bộ này có vị trí đặc biệt quan trọng, nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu cao về thẩm mỹ và kiến trúc. Phương án thiết kế mang phong cách hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị. Cầu có tổng chiều dài 261m, rộng từ 6 đến 11m với khẩu độ vượt sông 187m, tĩnh không thông thuyền ngang 80, cao 10m. Theo kế hoạch sẽ khánh thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2026. Sau khi phương án kiến trúc được duyệt, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã đề xuất tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng để tri ân người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Công trình có hai điểm kết nối, phía quận Nhất tại công viên bến Bạch Đằng, cách công trường Mê Linh 125m về phía nam, phía thành phố Thủ Đức tại công viên bờ sông Thủ Thiêm, giao giữa đường Nguyễn Thiện Thành và N14. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, điểm đặc biệt, cầu được thiết kế với kết cấu vòm thép không gian lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ trở thành một công trình bộ hành độc đáo trên thế giới. Không chỉ là một công trình giao thông, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố. Cây cầu đi bộ này sẽ là minh chứng cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là một trong các đô thị lớn nhất cả nước, không ngừng hiện đại hóa, hội nhập nhưng vẫn giữ cho mình những giá trị văn hóa bền vững. Sáng 29 tháng 3, các công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An đang điều xe cầu tới đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh để di rời cây xanh đến vị trí mới. Các công nhân này đã làm việc xuyên đêm từ tối 28 tháng 3 đến sáng 29 tháng 3 để di rời cây xanh. Nhiều khúc gỗ cây cao vua đã chặt hạ do không còn khả năng sử dụng trước trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Lê Mau cũ, cũng được chuyển đi. Hành lang vỉa hè được trả lại cảnh thông thoáng cho người đi bộ, thay vì nhiều cây cao vua được hạ giải nằm chắn trọn vỉa hè trước đó. Sau khi chuyển tới vị trí khác từ đầu tháng 4 tới, thì các đơn vị thi công sẽ bắt đầu làm hệ thống mương thoát nước, hạ ngầm đường điện, cáp viễn thông, thảm bê tông nhựa. Trước đó, người dân không thấy công nhân thi công, cũng không thấy dọn dẹp đất đá đã đào lên ở đường Đinh Công Tráng. Hiện trạng để lại ngổn ngang gạch đá, bê tông, rễ cây lẫn với nhiều rác thải chiếm hết vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị. Một số khu vực, đất đá tràn ra lòng đường. Dự kiến dự án cải tạo nâng cấp đường Đinh Công Tráng có số vốn đầu tư hơn 74 tỷ đồng, sẽ hoàn thành sau 12 tháng kể từ thời điểm khởi công. Khi đường hoàn thiện, đơn vị sẽ trồng thay thế toàn bộ cây xanh mới bằng cây bằng lăng, hứa hẹn là một tuyến đường đẹp trong tương lai cho thành phố Vinh như các tuyến đường đã cải tạo trước đây. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!